đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi cuốn về hiện tại, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thăm tranh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp tranh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta.
Nó buồn chán, nó khổ đau, rồi nó ham muốn, thì nó phụ vào một cái dạng đó là tâm gì, và cái phẩm nữa là Siddha, tức là phẩm về tâm đó, chúng ta sẽ có dịp chúng ta sẽ trở lại. Nhưng mà hôm nay cái chủ yếu là chúng ta sẽ dành cái buổi pháp thoại về kinh Pháp Cú cho cái khóa tu nghiêm duyên ở Pháp Bảo, là phẩm tâm. Cho nên buổi nói chuyện hôm nay chúng ta sẽ liên hệ về một cái phần quan trọng của người học Phật, tức là tuệ giác của chúng ta. Hay nói cách khác là đối với đạo Phật á, cái sự nghiệp của người học Phật chính là trí tuệ, kể cả mình gọi là bát nhã đó cũng là trí tuệ. Và cái điểm mà các Phật tử chúng ta đã được nghe ở trong kinh bộ kinh Đại Thừa được gọi là vi diệu của Phật giáo, đó là bộ thừa Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật khẳng định là tất cả các cái chư Phật ra đời, chứ không phải riêng Đức Phật Thích Ca, chỉ nhằm một cái nhân duyên lớn, tức là một cái việc mà mình gọi là đại sự nhân duyên đó, là nhằm để tỉnh thức, để khai thị cho tất cả chúng ta, gọi là khai thị ngộ nhập. Khai thị tức là mở bài chỉ cho tất cả mọi người chúng ta thấy được cái gì? Tri kiến Phật. Ngộ nhập tri kiến Phật. Thì cái chỗ ngộ, ngộ tức là giác ngộ, rồi vào được ở trong cái tri kiến Phật, hay gọi là cái tánh Phật để mà sống đó. Thực ra thì nó không có cái gì lạ, chỉ là nói về cái tuệ giác của mỗi người mà thôi. Và điều đó cũng do cái điều kiện đó mà Đức Phật mới tuyên bố rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh giống nhau, tức là ai cũng có tuệ giác giống nhau, chứ mình không có. Có thể do một vài người nào đó, do cái nhân, cái quả, cái nghiệp mà cái tuệ giác chúng ta bị che mờ. Giống như mình vừa học trong kinh Pháp Cú, trong cái nhân quả thì có ông Châu Lợi Bàn Đặc vậy, tức là một bài kệ mà không thuộc, tức là không phải không có tuệ giác, nhưng mà tuệ giác nó bị che mờ bởi các cái nghiệp báo, do các cái hành nghiệp, cái nhân quả của chúng ta mà đưa đến cái điều đó. Vậy thì trong kinh Pháp Cú hay là trong kinh Pháp Hoa, giữa hai cái hình thái diễn tả của hai cái bộ kinh mà Đức Phật nói, một bên đó là cái hệ thống của tư tưởng Nikaya hay gọi là tiểu bộ kinh, còn một bên là hệ thống của tư tưởng của Đại Thừa, thì chúng ta thấy rằng cái Đức Phật vẫn nói với một cái nội dung chính đó, là nếu mà chúng ta có thể sử dụng được cái tuệ giác của chúng ta, tức là trí tuệ của chúng ta, thì ngay trong cái thế giới hiện tại, ngay trong cuộc sống chúng ta, chúng ta có cái bình an, chúng ta giảm đi cái sự sợ hãi. Hiện nay như các vị cũng biết rằng cái thế giới nó rất là bất an, và chúng ta cũng đang sống trong nhiều cái nỗi sợ hãi. Cái từ mình nói là khủng bố là gì? Là sợ hãi thôi, tức là làm cho người ta sợ hãi. Và cái cách thức làm cho người ta sợ hãi nhiều cách, tức là tàn sát, giết hại con người thì làm ta sợ hãi nhất. Bởi vì con người không có ai sợ cái gì bằng sợ chết hết. Cho nên trong các thứ sợ đó, sợ xấu, sợ đẹp, sợ giàu, sợ nghèo, sợ gì, sợ đói hay là sợ no, sợ gì cũng không bằng sợ chết. Bởi vì các vị biết là mấy cái bà già, mấy cái người già tới 90 tuổi, thậm chí là nằm nhà thương mang đầy dây hết trơn, thì thay vì chết cho nó khỏe, nhưng mà không, nói tới chết thì cũng sợ lắm. Và người Trung Hoa thì họ rất là kiên cử cái đó, kiên sợ cái sự chết. Mà ai cũng biết rằng chết là con đường tất yếu, con đường ai cũng phải đi hết trơn á. Cho nên trong Phật giáo nó có một cái pháp môn gọi là tử, niệm tử hay là quán về cái sự chết. Tức là khi mình có cái thời gian, mình dùng thời gian mình quán trực diện sự chết, giống như là mình sống gần với nó, mình tìm hiểu coi rằng đó là chết như thế nào và chết đi về đâu. Rồi đến lúc nào mình ngộ được cái đó, tức là mình bừng vỡ đó, là mình cảm thấy nó rất là thân thiết với mình. Thì những thiền sư đó ngày xưa là họ hay có những cái phương pháp để thực tập. Nhưng có thiền sư là trạm khắc chỗ cho mình một cái gì, một cái đồ đựng giấy, giữ đè giấy bằng gì, bằng quan tài đó, để cái quan tài ở trước mặt vậy, ngày nào cũng nhìn cái quan tài đó. Và như ngài Triệu Châu á, là có một công án, tức là kháng chữ tử, là tính đập chữ tử lên ở trên cái đầu của mình. Và khi mà mình đối diện với cái đó mà nó quen, nó lâu dài rồi, thì người ta không còn thấy cái đó làm cho người ta sợ sệt nữa. Bởi vì như mình biết rằng cái sự chết làm cho mình sợ là vì không biết, không ai biết rằng chết sẽ đi về đâu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng ta quen với những cái sự tiếp xúc của sáu căn sáu trần và cái những cái ham muốn gồm có gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái rồi, và những cái thói quen của cái xã hội hiện tại. Như là bây giờ mình đã mua một căn nhà hay là mình có một cái gia sản vậy, rồi tự nhiên bây giờ chết rồi nó bỏ đi hết, ai sẽ xài, rồi mình sẽ đi về đâu? Cho nên chính vì đó mà làm cho người ta trở thành bị sợ hãi. Và sợ hãi đó tức là một từ khác của khủng, khủng bố. Làm thế nào để giải thoát được sự khủng bố đó? Thì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta là nếu người nào cũng thấy được cái tri kiến Phật của mình, tức là cái tuệ giác của mình rồi đó, thì chắc chắn là mình sẽ không phải là hết sợ hãi, nhưng mà bớt sợ đi, và cuộc sống mình nó bình an hơn. Cũng giống như bây giờ có nhiều cái mình chưa biết mình cũng sợ, là sợ gì? Sợ ma. Các vị có thấy người ta có ai đây ai sợ ma không? Già tới 80 tuổi cũng còn sợ ma. Và ở dưới Nam Phú còn có một cái Phật tử kia là các vị biết là ông xã chết rồi không dám ở nhà nữa, không dám ở luôn nữa, tức là cái phần muốn bán nhà, muốn đổi nhà, và thậm chí là cái phần cái người đó cách đây sống với mình mấy chục năm vậy mà mới thôi là sợ, sợ ma ghê lắm. Cho nên đó cũng là một cái dạng của sự khủng bố, bởi vì chúng ta không có cái tuệ giác thì chúng ta sẽ bị những cái ảo tưởng hay là những cái kêu bằng tham muốn của cá nhân nó làm cho mình mê mờ, mình sợ hãi. Cho nên sợ ma là một cái việc rất là đơn giản, mà xưa nay từ nhỏ là mình lớn lên mình bị quân tập rồi mình cũng sợ ma. Có nhiều người không bao giờ dám ngủ một mình và ở một mình cả. Ngày xưa các vị biết là lúc mà thầy còn nhỏ cũng vậy đó, mấy ông sư lớn cũng cắt cớ gì cũng đi, cũng bỏ chùa cho mình. Mình mới có 11, 12 tuổi giao giữ cái chùa Minh Mông mà cử quyền rồi kia, rồi thờ tượng, rồi trong đó là cái chùa đó toàn là mã không à. Mỗi lần mà đi lên tụng kinh đó, mình ráng mình tụng kinh cho lớn tiếng, gõ mõ rồi cho nó lớn áp rồi hả. Nhưng mà vừa tắt đèn nghe nó im lặng. Đi về trong cái cốc của mình, các vị chạy về cái cốc mà đi mà nghe sao là bịch 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 bịch, tự nhiên ma nó rượt theo mình. Rồi cái là vô trong nồi, các vị biết ở Việt Nam mình phải ngồi buộc mà bỏ mùng vô, rồi cái bắt đầu phải lên ngồi, ngồi cái này cắn răng lại cái phần niệm Phật, cái phần giống như mình nhờ Phật đứng một bên trong mảnh vậy đó, lát nữa cái tâm hồn nó yên ổn rồi mới ngủ được. Cho đến khi nào mà bắt đầu mình nhận thức được rằng là ma là ai, rồi cuối cùng là mình học đến mức độ là mỗi buổi chiều hay buổi tối không có ai, mình ra ngoài mã mình ngồi mình chơi, rồi có thể đó là nếu mà có được thì mình cũng nói chuyện với con ma coi nó sao, nó cũng cô đơn, cũng lạnh lẽo. Thì lúc đó giữa mình với ma nó sẽ trở thành một cái trạng thái như là không có xa lạ nữa, và cái lòng từ bi với lại cái gọi là cái hoài cảm của mình với người đó không khác, thì chắc chắn mình sẽ có được. Những cái vị mà ngày xưa đó họ xuất gia đó, họ vào trong cái rừng y lâm, tức là bỏ tử thi họ quán, hay là họ vào trong nghĩa địa để họ nghĩa là tiếp xúc với những cái mà cái bằng làm thế nào mà cái tâm hồn của mình bị chao đảo và sợ hãi. Cho nên những cái vị thiền sư ngày xưa đó họ vào trong rừng đó là họ bị khủng bố bởi gì? Bởi bóng đêm, bởi sự cô tịch, bởi thú dữ. Coi như bằng đêm đó là nó có hàng trăm hàng ngàn con mắt dòm của mình, trong đó có nhân và phi nhân, rồi nghĩa là các loại thú dữ. Và làm thế nào mình ngồi giữa rừng vắng vậy đó mà mình cảm thấy tâm hồn mình nó an lạc, giống như là ngồi ở giữa một cái chỗ phố thị mà không có gì để bị chao đảo, thì lúc đó mình mới có thể đạt được sự niết bàn. Đây là yếu tố, cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về điều này, bởi vì Đức Phật nói rằng khi ngài thí dụ trong kinh Pháp Hoa, ngài nói rằng giống như một cái người nghèo mà chơi với bạn, rồi cái người bạn mới cài trong cái áo mình một cái viên gì, viên minh châu. Sau khi say rượu rồi cái đi rồi, cái người nghèo này phải đi kiếm tìm ăn mặc suốt cả cuộc đời vậy mà không hay biết rằng trong áo mình có viên minh châu. Viên minh châu nó vô giá, có thể trở thành một người giàu có. Cho đến khi gặp lại người bạn cũ mới nói rằng tại sao anh nghèo như vậy, thì tôi phải tìm kiếm ăn việc làm, bây giờ vẫn còn khổ, thì mới chỉ rằng trong cái vạt áo mình đã có viên minh châu ngày đó tháng đó, tại sao anh không xài. Câu chuyện đó thật ra thì cũng là một trong những cái ví dụ đặc biệt kinh Pháp Hoa, muốn nói rằng tất cả chúng ta mọi người ai cũng có cái tri kiến Phật hết, mà tại vì mình không có dùng đúng được, mình không có xài hết được, và mình không có, thật ra là mình quá là cái vật ích kỷ, cho nên vì vậy mình không có dám xài. Nếu mình biết có mình cũng không dám xài. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng cái việc quan trọng nhất của cái sự giàu có, và đặc biệt á, là cái thái độ mình gọi là cái người mà giàu có không phải là họ có tiền nhiều, mà người giàu có cũng có nghĩa là một cái thái độ được gọi là rộng rãi, là một thái độ giàu có là cao thượng. Cho nên có nhiều người nghèo không có tiền nhưng mà tâm hồn rất là rộng rãi. Vì cái sự giàu có để muốn nói rằng chúng ta có đủ và có thừa, thì cái người nghèo họ nghèo là vật chất nhưng mà họ có đủ có thừa về cái sự rộng rãi. Họ sẵn sàng chia sẻ cho kẻ khác, họ sẵn sàng trân trọng kẻ khác, và họ sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác, thì họ trở thành người giàu có. Còn có những người giàu có vật chất của cải, phải nói rằng tiền ở trong banh cũng có, nhà cửa cũng có chỗ giấu rồi, cho nên vì vậy bắt đầu cái tâm hồn nó trở thành gì, nhỏ mọn nó lại, sợ giấu chỗ nào mình thấy cũng không có yên ổn hết trơn. Những chỗ rất là kỹ thì lại càng sợ người ta thấy. Cho nên nó cái khổ của cái người mà giấu của, các vị biết không, nó khổ lắm, ngủ không yên, không dám bỏ nhà mà đi. Và cái người giàu có là mình thấy là thường thường á, chính vì cái thái độ giàu có đó, nhưng mà vật chất họ có nhưng mà cái tâm tư họ trở thành gì, nhỏ mọn, rất là nhỏ. Và đôi khi đó là mình thấy mình không có thiếu nhưng mà lúc nào mình cũng vì mình muốn có thêm, tức là không đủ, cho nên vì vậy cái tâm mình ham muốn nhiều hơn mà mình không có cho ra. Do vậy đó là cái bằng người giàu có về vật chất nhưng mà lại rất là nghèo gì, nghèo về cái tâm lượng, nghèo nàn về cái tâm lượng. Tâm lượng là cái sự dung chứa mà đằng này nó quá nghèo nàn đấy, cho nên vì vậy mà có thể làm nhiều cái nhà rất là giàu có nhưng mà đối xử với người ăn kẻ ở, đối xử với người ta tức là xét khách từng chút, thậm chí nữa là coi người ta là mỗi ngày ăn bao nhiêu món, rồi coi người ta coi là cái bằng dùng uống nước gì đó, tức là nó quá là cái bằng chi tiết đó. Trong khi đó là mình rất là giàu. Như ngày xưa mình kể, đọc Trung Minh Văn Phú kể chuyện đó là có ông kia là ổng giàu có mà ổng keo kiệt đến mức độ là ổng thèm ăn bánh tiêu, mà ổng đi ra ngoài đường ổng là trưởng giả, ổng nghe mùi bánh tiêu ổng thèm quá, ổng về chỉ có bà vợ ổng biết đó, rằng ổng làm như thế tội nghiệp vậy, nó là tôi thèm bánh tiêu quá. Ông là trưởng giả mà ổng ăn bánh tiêu cả chợ, tôi làm cho cả chợ, ổng nói bộ bậc khùng đó, nhà mình mất gì làm bánh tiêu vào chợ đó, tôi làm cả con đường này, nó con đường nhà ai nó ở mất gì mà làm, nó tôi làm hết cho cả nhà, từ lên đến dưới, nó trên đến dưới, con cái nó mất gì nó đòi ăn bánh tiêu, nó thôi tôi vào làm tôi với ông, nó bà mất gì thèm bánh tiêu. Nhưng mà tôi làm một mình ông, nói mà nói vậy thì chỉ có một câu này mới nghe được không, thì tôi thèm bánh tiêu thì bà làm bánh tiêu tôi thôi, chứ tại sao là bà đòi làm cho cả chợ rồi hết con đường rồi tới cả nhà. Thì các vị biết rằng cái khi mà cái tâm của người ta nó tham, nó sẽ thành nhỏ như vậy, mặc dù rất là giàu có, rất là giàu có. Và cái thèm đó nó làm cho người ta trở thành nữa là cái bằng không có dám ăn, không có dám nữa là chi tiền nữa là ăn bánh tiêu nữa, phải về nhà làm. Đã vậy rồi đó, ổng còn sợ, trong kinh Pháp Cú kể ổng còn sợ, các vị biết ổng làm gì không, đóng cửa dưới này lên tới lầu 7 làm bánh tiêu định chiên để cho người ta không hay. Cuối cùng thì có ngày một Kiền Liên dùng thành công mới lên đỉnh đó, cho nên ổng vừa thấy ngày một Kiền Liên mặc y đứng đó, trời ơi, đã trốn trên này rồi mà còn sao mà lên trên này được, lên trên này đi khất thực xin bánh tiêu được, nó tội lắm. Trong kinh kể rất là buồn cười, nhưng mà chúng ta biết rằng thực ra là chúng ta có những người rất là giàu có nhưng mà ăn cũng phải giấu, sợ người ta biết, tại vì đó là một trong những cái nghiệp của con người. Và ở đây Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta biết được, chúng ta có được cái tri kiến Phật đó, là cái hạt giống này đó, là cái hạt minh châu này đó, hay là của viên của Du Chuyển Lương Vương đã trao cho một người nào đó, thì tất cả mọi người đều có một cái tri kiến, có một cái chức năng nó vô lượng, không xài không hết. Nhưng mà tại vì mình không biết, vì một cái vị thiền sư kể, có ba đứa học trò, rồi nghĩa là thiền sư mới trao cho mỗi đứa 100.000. Bây giờ 100.000 nó làm gì? Bây giờ tụi con đi mua cái gì đó, có một cái kho, mua thứ gì mà đựng đầy cái kho đó được. Thì một vị đó thì suy nghĩ rằng nghĩa là 100.000 này mua cái gì đựng đầy kho. Có nhiều người thì phải mua giấy tít xù, mua cái gì mà rẻ nhất mà để cho nữa là mua đã rồi đựng cũng không đầy cái kho. Rồi có nhiều vị thì mua bông gòn cho nó nhẹ nhưng mà nó kín, nghĩa là nhét ở đây cũng không được. Cuối cùng chỉ có một vị đệ tử thứ ba, ông mua gì các vị không, không mua gì hết á, mời sư phụ vô, đóng cửa phòng lại cho tối. Xong rồi chị lấy một cái hộp diêm á, có 1.000 đồng và một cây đèn cài có 1.000 đồng. Bắt đầu đốt đèn cài lên á, thì nó ánh sáng nó đầy hết cả một cái kho. Đó là cái tuệ giác. Muốn nói lên là cái tuệ giác của chúng ta là bây giờ cho dù cái kho nó còn lớn đi nữa thì cái ánh sáng, cái dung lượng của ánh sáng nó vẫn có thể sáng, có thể là tăng cường cái sự vô lượng đó. Cho nên tuệ giác của chúng ta là vô lượng, nhưng mà vật chất thì hữu hạn, cái kho nó là cái hữu hạn. Cũng như vật chất của chúng ta sống, là các vị thấy rằng mình có cái nhà nhưng mà mình đâu có ở hết cái nhà đâu, phải không? Tội nghiệp lắm, nhiều Phật tử mua làm một cái nhà tới 2.000 mét vuông và cái phòng tắm bằng của phòng khách, nhưng mà các vị biết ở đâu không? Từ sáng tới tối ở ngoài shop, cái shop có bao nhiêu đứng cái chỗ đó tính tiền rồi tối về, về tới đó còn không kịp nữa, là không kịp đi coi hết cái nhà của mình á, chui vô ngủ, ngủ cái giường cũng lăn ra một chỗ xíu thì thôi, xong rồi bắt đầu ngày mai là đi tiếp vậy. Mà không phải ít đâu, 30-40 năm giống như vậy không có thay đổi. Cho nên vì vậy cái nhà của mình rất là lớn, nó mênh mông hà xứ vậy, nhưng mà trên thực tế là vật chất đó, khi mà chúng ta đi rồi, chúng ta nằm xuống rồi, chúng ta không có mang theo được một cái gì hết. Nhưng mà có một cái nó nhỏ mà mình không thấy mà mang theo được, đó là gì? Tuệ giác. Tức là trí tuệ của mình mới có thể mang theo được. Nếu mà mình đầu tư, mình học hỏi kiếp này rồi đó, thì kiếp sau mình có thể tái sinh rồi đó, thì cái này nó sẽ tiếp tục nó phát triển. Bây giờ các vị thấy rằng có những đứa trẻ tôi gọi là gì? Thần đồng, là như vậy. Là trong cái kiếp tái sinh của nó là mang theo được tất cả những cái chủng thức, mang theo được những cái sự kiến thức học hỏi mà không bị mai một, thì những người đó được gọi là thần đồng. Chứ không có ai là thần đồng hết. Vì con đường tái sinh là con đường luân hồi, ai cũng sẽ phải đi qua. Nhưng mà có những người mà có thể là bị xóa sạch, có những người là còn lại bao nhiêu đó. Cho nên vì vậy cái nhân quả đó mình cần phải học là cái cách thức để là làm cho cái tuệ giác mình giống như một vị tiền sư mà trao cho một người học trò vậy. Bây giờ dù có 100.000 đó, bây giờ chúng ta có mua bao nhiêu vật chất chúng ta cũng không có làm đầy được. Vì chúng ta có sắm bao nhiêu nữa cũng không thỏa mãn được cái lòng tham của chúng ta. Chỉ có khi nào chúng ta có tuệ giác thì chúng ta giống như một cây đèn, chúng ta đốt lên, nó sẽ làm ánh sáng đó mở mang hết tất cả mọi cái cõi vô minh, mở mang tất cả các cánh cửa. Cho nên vì vậy mà trong dịp tháng 12 này chúng ta mới tổ chức cái lễ hội hoa đăng, cái ý nghĩa của Vía A Di Đà thì chúng ta cũng muốn đốt lên những ngọn đèn này. Mỗi người đốt lên được cái ngọn đèn tâm linh của mình để nghĩa là cháy hết những phiền não và đồng thời nghĩa là trở thành vô lượng quang, ánh sáng đó là không bao giờ thiếu, không bao giờ tặng. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta sẽ nói về cái tuệ giác là cái sự nghiệp của người tu. Nếu mà chúng ta biết được sử dụng những cái chất liệu quý giá đó trở thành những cái đức tánh trong hàng ngày của chúng ta, đó là chúng ta tu, chứ không phải là chúng ta phải vào chùa là trở là làm ông thầy hay là chúng ta làm Phật tử một áo dài mới gọi là người tu. Chữ tu tức là điều chỉnh sửa và sử dụng đúng cái chất liệu được gọi là tuệ giác, làm cho cuộc sống mình được bình ổn và an lành. Cái bây giờ các vị có thể là nghe thử một câu chuyện rồi các vị mới biết rằng nếu mà chúng ta vô tình là chúng ta không có thấy được những cái mình gọi là những cái giáo dục, những cái mỹ đức trong đời sống thì đôi khi chúng ta sẽ mất rất là nhiều cái của quý của chúng ta. Chuyện này nó giống như là có thật ở bên Trung Quốc vậy đó. Là một cái người phụ nữ đó, tức là học rất là giỏi, 40 ngoài tuổi, tức là bà được nhận vào nghĩa là làm nghĩa là giám đốc điều phối trong một bộ môn của một cái công ty lớn, tập đoàn á. Cho nên nghĩa là bà tới nghĩa là họp để nhận việc, và lúc đó bà dẫn theo đứa con bà khoảng chừng 7-8 tuổi thôi, 6-7 tuổi gì đó, dẫn vô ngồi ở trong cái công viên, ở trong cái mình gọi là cái hoa viên, cái vườn hoa của cái tập đoàn á. Thì trong lúc bà đang ngồi đợi giờ để học á, để ta phong phú cho bà và để công bố tên bà làm gì gì đó, ăn mặc rất là lịch sự, thì lúc đó bà thấy mình nhìn ra thấy có một cái người làm vườn, có một cái ông già ông đứng làm vườn, mặc đồ giống như người làm vườn vậy, ổng vừa quét chăm sóc và ổng vừa cắt tỉa giống như mình gọi là làm những cái cây ở đây mà các Phật tử làm là cây bonsai. Các việc cây bonsai đối với Việt Nam mình là một trong những cái nghệ thuật để làm gì, để tu tập, để rèn luyện cái nhân tính, với để rèn luyện cái tính cách mình gọi là nhẫn nại. Cho nên những cái cây mà nó cong, hoặc là nó nghĩa là có những cái hình thức vừa lâu vừa dài vậy, thì đối với cái người làm vườn á, là chăm sóc và trồng tỉa bonsai là một cách để nghĩa là tu tập rèn luyện cái tâm của mình, chứ không phải là giống như mình phải làm đẹp cho người ta không thôi. Mà cái người nghệ nhân đó là họ rất là tỉ mỉ và họ rất là nhẫn nại đối với cái cây, thì người ta mới gọi là cây bonsai. Thì cái cô này cũng ngồi đó, ăn, đứa nhỏ nó ăn, cũng ngồi đó thì có thấy người đó đang làm, đang cắt tỉa và quét những cái rác mà khi mình cắt ở dưới cây bonsai đó. Thì gỗ mới nắm một cái miếng giấy cũ thảy xuống, thì cái người già, cái người đàn ông già đấy đi tới lượm cái giấy bỏ vào thùng rác. Rồi chút xíu nữa cổ nắm một cái giấy khác, đứa nhỏ nó ăn cái giấy ăn nó bỏ thảy thêm một cái nữa. Rồi cái người đó lại tiếp tục tới lượm lên. Lần thứ ba cổ thảy một lần nữa thì người đó vẫn tới lượm lên bỏ thùng rác. Lúc đó cổ mới nói với con cổ, nói là con thấy đó, nếu mà con không có chịu khó học hành cho đàng hoàng, cho nghiêm chỉnh, sau này con trở thành một người tài giàu có trong xã hội, thì con sẽ không có đi làm những cái nghề nó thấp kém và nó khổ sở như vậy. Và một cái người mà phải đi nghĩa là quét rác, hay là phải đi lượm rác, hay là đi làm vườn, mình gọi là cu li cho người ta đó, thì cuộc đời của con á là coi như bế mạc, dù con là con trai. Cho nên con thấy rằng ngay cả là bản thân của mẹ là một phụ nữ mà đã trở thành một cái người nữa, là sẽ trở thành là giám đốc một bộ môn, là phải có gì, có sự nữa là học, có cái sự nữa là phấn đấu, có sự thành tựu. Này thì bà nói với đứa con vậy, thì khi bà nói với đứa con vậy thì cái người già, cái ông già đó ông mới tới, ông mới hỏi rằng thưa cô là ai ở trong cái vườn này, là cái vườn riêng của cái tập đoàn này, gọi là cái vườn riêng biệt của tập đoàn, khu vực này không ai vào được, tại sao cô vào đây? Thì cô nói rằng dĩ nhiên là tôi phải có lý do tôi vào chứ, tôi là giám đốc một bộ môn mới được tuyển chọn và để chuẩn bị được công bố, cho nên tôi phải vào đây. Ông đâu có gì đâu mà phải thắc mắc. Thì khi mà cô trả lời với ông già mà cắt cây và lượm rác đó, vừa trả lời vậy thì có một người đàn ông đến đối với ông già này rất là cung kính, nói rằng thưa, đã đến giờ họp, mời tổng giám đốc vô để chuẩn bị thay đồ đi họp. Thì ông quay qua ông nói với người này, nói rằng đề nghị rằng cách chức ngay tổng giám đốc bộ môn mới được nhận vào. Cái bà này phải ngồi đó, phải chân hững ngồi, nghĩa là bị tê liệt giống như điểm huyệt luôn, ngồi trên ghế không có dám nói tiếng nào hết. Giờ bà nói rằng nếu mà bà biết được cái ông mà cái bằng vừa mặc đồ mà bình thường vậy mà vừa cắt cây mà vừa lượm rác này á, là cái bằng mình gọi là cái bằng CEO, tức là cái bằng tổng giám đốc của cái công ty hay là cái tập đoàn này, thì bà đâu bao giờ mà dám làm gì. Cho nên điều đó nên mình thấy rằng chỉ có một cái thái độ mà xem thường và không có trân quý người khác, không trân trọng. Bởi vì thật ra cuộc sống nó không phải như vậy. Và ông già này ông tới, ông mới vỗ đầu đứa nhỏ, ông nói rằng này con à, đây là một cái bài học mà con phải nhớ rằng là đừng bao giờ con nhìn người ta qua cái hình thức bên ngoài, mà con phải trân quý. Vấn đề chính là cái, không phải là cái hình thức mà hay là cái nghề nghiệp, nhưng mà cái tấm lòng của người đó có chân thật làm việc hay là không. Ông nói xong rồi ông bỏ đi. Và chúng ta thấy rằng chỉ có một cái chút xíu đó là cũng có thể cái làm cho người ta mất luôn cả một cái công việc suốt đời. Cho nên khi mà mình có một cái quyền chức hay là có một cái gì đó mình ỷ lại, thì chúng ta sẽ mất đi chính những chỗ này. Trong tuệ giác của Đức Phật nói rằng cái đời sống chân thật hay là trân quý bình đẳng với chúng sanh cũng là một cái đức tánh, và nó cần có cái tuệ giác của để chúng ta thẩm định được. Bởi vì chúng ta hay bị mình gọi là những cái tham muốn với hình thức bên ngoài á, nó che giấu, nó làm cho mình bị tạo những cái điều mà gọi là bất thiện cho đời sống tâm linh của mình. Và gần đây bên Mỹ cũng vậy, câu chuyện là có thật á, là các vị biết là một cái công ty đó, một cái đại công ty mình gọi là một tập đoàn nhá, nó đi hợp đồng một cái công ty nhỏ, nó hợp đồng với cái tập đoàn không hợp đồng được, bởi vì cái công ty nhỏ nó không có đủ cái tài sản, không có đủ cái gọi là cái background của nó không có đủ cái tiền để nó gia nhập vào cái tập đoàn lớn đó. Cho nên các ông giám đốc của cái công ty nhỏ 3 lần ông đi mà đều 3 lần thất bại. Cho nên bữa nọ đó ông cũng đi vô để nghĩa là thương thuyết với hợp đồng, cuối cùng ông vô thay thế ông cũng ra, ông buồn bã ra là vì nó không có ký được hợp đồng. Rồi khi ông đi ra trên con đường, đi ra trên công ty có việc, ông thấy nghĩa là gió rồi cái nó ngã một cái cành cây, cái cây nó đứng họ để trong chậu, cái cây hoa nó rất là đẹp mà nó ngã, rồi cái ông mới đứng ông sửa lại. Và ông sửa lại xong rồi mới vừa đi về bước ông thấy nó ngã nữa, bởi vì nó không có cái đồ để nương dựa. Rồi ông đi ra ngoài xe ông, xong rồi ông ra ông lấy một cái cây, ông lấy một cái dây ngoài xe ông vô ông cắm lại, cột ông quấn cây đó lại. Ông chỉ làm vì ông thấy cái cây nó rất là đẹp mà nó lại bị mỏng manh dễ thương vậy thôi. Nhưng mà rồi cái ông mà tổng giám đốc của tập đoàn kia đứng ở trên lầu mới nhìn thấy, xong rồi lần sau cho ông hợp đồng trở lại và cho cái công ty của ông được ký kết hợp đồng chung với cái tập đoàn đó. Khi ký kết thì ông nói rằng tôi nhận cái công ty của anh vào cái tập đoàn của chúng tôi biết rằng đây là một cái sự nghĩa là thiếu sót rất lớn, bởi vì cái tập đoàn của anh nó không đủ tài chính, cái công ty anh không đủ tài chính. Nhưng mà vì tôi thấy cái thái độ làm việc của anh đó là một cái người rất là chân thành, nghĩa là thấy một cái cây nó yếu đuối nó như vậy mà không có nỡ để cho nó ngại, rồi thậm chí là đã đi rồi mà còn đi tìm một cái sợi dây để mà bảo vệ cho cái cây đó, thì như vậy có lẽ là trong tương lai anh có thể bảo vệ được công ty của anh bền vững với tập đoàn của chúng tôi, cho nên tôi mới quyết định cho anh ký hợp đồng. Mà thật sự sau này cái công ty đó nó rất là thành công, nhờ là gì? Nhờ cái người giám đốc đó, tức là cái tế tâm hay mình gọi là cái tuệ giác đó, nó sẽ được nghĩa là thắp sáng bằng cái ý niệm và hành động của chúng ta. Thì đối với đạo Phật á, ngài dạy rằng cái người học Phật á, không phải là mình đi vào trong chùa hay là mình tu hay là mình làm gì mà để cho lớn, để cho người ta biết mình tu. Nói rằng trời tôi ăn chay trường đi mà cái bằng các chị biết, đi ra ngoài chợ ai cũng biết mình ăn chay ra, nên người ta chỉ cho này cá nó trời ơi cá tanh quá, tôi ăn chay trường chỉ cá làm gì. Rồi thậm chí các chị biết đi vô nhà người ta, trời người ta kho thịt nó đói bụng nó thơm cái mồm, nó trời ơi tôi ăn chay nó không mùi thịt này làm tôi muốn ói. Mình ăn chay mà ai cũng biết mình ăn chay đấy, tội nghiệp lắm. Tại vì vậy mình không nói sợ người ta biết mình ăn chay. Cho nên đi đâu người ta mời mình á, mình cũng là mình nói vậy, xin lỗi mình không có dùng thì cũng sao. Lần này mình cự nữ, người ta nói biết ta ăn chay mà cứ mời mấy cái đó hoài. Làm như là coi như làm cho từ cái chỗ này để mình thấy rằng cái tế tâm của mình á, cái người học Phật nó không phải là như vậy. Cho nên khi mình vào trong chùa mình cũng thấy rằng nó có nhiều cái việc để mình phải làm, để mình là dụng ý, tức là những cái làm và cái dụng ý đó nó đều liên hệ đến tuệ giác cả. Cho nên giống như là lần trước thầy có nói, có những việc trong chùa rất là nhỏ và rất là tỉ mỉ, mà nếu một người nào có tế tâm thì ngay lúc đó là họ đã tăng phần công đức và tuệ giác, kể cả từ cái việc nữa là chùi rửa tô rét một cách rất là sạch sẽ cẩn thận để cho người ta nữa là lên người ta ngồi nữa là ta hoan hỉ, ta thoải mái nữa. Trời ơi, nếu mà các vị thấy mình đi vô, nhất là bây giờ mình đi Ấn Độ, mình gọi là mình tiểu đường đó, đi Ấn Độ hoặc là mình đi Trung Quốc cũng vậy, các vị biết không, nhiều cái chỗ cái là mình đi vô, mình vừa đi vô mình phải vừa bịt mũi, và ở Việt Nam mình cũng vậy đó. Nghe nó có toilet mừng lắm, trời ơi, mình bước vô một cái là các bạn nó dội ra liền, hơi là nó đẩy mình ra trở lại liền. Do đó cái tâm mình nó không có quan hỷ và nó rất là bức xúc và rất là khổ sở. Thì mình vào trong một cái chỗ chung, cái công cộng, cái chùa cũng vậy, nếu mà mình biết được, mình khéo léo, mình làm những cái đó, tạo cho cái điều kiện. Và thầy nói là các Phật tử mà lên trên chánh điện vậy, lao hết các ông Phật không La Hán mà một cách rất là tỉ mỉ, nghĩa là một chút bụi á, mình cũng không có dám để. Thì do đó cái tâm của mình nó được trao dồi cũng giống như vậy, và chỗ đó nó sẽ phát sinh ra tuệ giác. Không ai thấy hết. Đó là những cái vị thiền sư của Nhật Bản vậy. Ngày xưa vậy họ tu tập á, họ nghĩa là muốn nói tới cái thái độ là tỉnh thức trong công việc và tỉnh thức trong ý nghĩ là thiền. Mà nhiều người không biết, nhiều người cũng học thiền hoài, nghe nói lúc này thiền á là thích ngồi thiền, không thích đi theo học thiền. Rồi người ta hỏi rằng thiền là gì á, mình cứ muốn là ngồi thiền để thấy rằng mình ở trong một cái nhóm thiền, nhưng mà thật sự mình không hiểu rằng thiền nó chỉ là định nghĩa là chánh niệm tỉnh thức thôi. Một vị thiền sư á, dạy học trò bao nhiêu năm, học trò cứ nói rằng con ở học 3 năm rồi mà sao mà thầy kêu cho con xuống núi để con hành đạo. nó được rồi, giờ cũng muốn xuống núi không, nó cũng xuống núi vậy rồi ngày mai vô. Thì khi mà vừa vô thầy hỏi rằng bây giờ trước khi con muốn xuống núi thì bây giờ thầy hỏi con hồi nãy giờ con vô đây là con để đôi dép bên phải bên trái không nhớ, không nhớ cho nên là mau mau vô thôi chứ còn là không nhớ đôi dép để bên phải bên trái đâu. Học 3 năm nữa làm sao vô, đó là hỏi là cái bước vô là cái chân trước bước trước, cái chân phải bước trước hay chân trái bước trước bước vô cửa. Nó bước vô thì bước chứ đâu ai nhớ tới cái chân phải chân trái gì. Cho nên cuối cùng là phải học thêm 3 năm nữa. Thật ra học 3 năm thiền không phải là để làm gì mà để biết rằng là mình đi vào trong một cái chùa hay là như vậy, mình phải có một cái tế tâm ở trong đó. Và trong cái đó nó mới tạo thành tuệ giác cho mình. Ở đây chúng ta thấy rằng cái từ duy tệ thì nghiệp của Đức Phật nói rằng trong mỗi một người chúng ta có rất là giàu có, bởi vì chúng ta có cái hạt minh châu đó, cho nên không có ai nghèo đói đâu. Mình đừng có sợ mình nghèo. Mình nghèo là cái chỗ là nghèo gì, cho dù mình có của cải nhưng mà mình cứ tham lam thì mình trở thành nghèo vậy thôi. Còn nếu mà mình có một cái sự rộng rãi, có một sự bao dung thì ngay lúc đó là một trong những cách nghĩa là giàu có cao thượng của Phật giáo. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng ngay cả một cái thái độ ứng xử vậy, cũng ở nước Mỹ á, nước Mỹ nó có nhiều cái chuyện kỳ quặc, nhưng mà có nhiều cái nữa là làm cho mình phải học hỏi. Một cái công ty hay là một cái shop lớn vậy, các vị biết là nó đang mở cửa đang bán hàng vậy, rồi cái trời mưa ầm ầm, có một cái bà đó, bà thấy ở mặt ăn mặc giản dị thôi, bà thấy mưa vậy đó, rồi cái bà mới muốn vô đó trú mưa, vô trong cái cửa hàng trú mưa. Nhưng mà nếu mà vô trong cửa hàng trú mưa đó mà mình không mua gì cũng kỳ, cho nên cái là phải vô đó thì không ai để ý tới bà trơn, bởi vì bà mặc đồ rất là lèn xèn, rất là bình thường. Rồi cuối cùng cái có một người nhân viên tới hỏi rằng thưa bà hay là thưa phu nhân, mà muốn giúp chuyện gì? Bà nói rằng không, bà muốn đi coi vài món đồ để mua thôi. Rồi bà đi cà vòng vậy để cho hết giờ, giống như mình gọi là cái mình chui vô trong cửa hàng người ta vậy cho nó đỡ mất cỡ. Nhưng mà cái người thanh niên này á rất là tế nhị, anh ta mới lấy cái ghế anh ta để chỗ gần cái cửa, anh ta mới nói rằng thưa bà đừng có ngại, bà cứ tới đó mà ngồi và đợi, rồi khi nào mà hết mưa rồi thì bà đi về không sao hết. Các vị biết rồi, bà tới đó bà ngồi tới 2 tiếng hồ sao mới hết mưa, bà đi về. Và nghĩa là vài tuần sau thì cái anh chàng mà nhân viên phục vụ đó được nghĩa là giới thiệu để đi làm tiếp viên, của mình gọi là hợp tác cho một cái công ty thép rất lớn. Bà đã là mẹ của vua thép của Mỹ. Và đưa cho anh ta lên cái chức cơ bằng gọi là giám đốc tiếp thị. Chỉ vì cái thái độ rất là trân quý người khác. Cho nên đôi khi mình muốn mua gì, mình tới gì đó là người ta hỏi mình, mình không muốn mua nhưng mà mình cũng ngại, mình nói là mình shop around, mình đi dùng vòng vòng thôi. Không như mình kiếm cớ, thì cái này cũng vậy. Tuy nhiên cái người mà làm việc á, có một cái tâm hồn tốt á, người ta vẫn có thể là dù trời mưa vậy để một cái ghế để mời một người khác ngồi. Tính cái sự nghĩa là chân thật, cái thái độ trân quý một người khác, biết rằng một cái người bà già vậy mà trời mưa thì bà anh đứng hoài bà cũng mỏi giò, mà bà đi đâu giờ trong shop này, cho nên cuối cùng lấy cái ghế để cho bà ngồi, và cuối cùng cái kết quả được đền đáp vậy. Cho nên bây giờ cái vị mà giám đốc tiếp thị đó là kế cái vị vua thép của Mỹ. Bởi vì tên tiếng Anh nó dài thành ra mình cũng muốn nhớ, chỉ biết rằng là anh ta trở thành cái người nữa là kế nhiệm của cái vua thép đó, chỉ vì một cái lý do đơn giản vậy thôi. Thấy cái bà già, thấy cái bà mặc bình thường vậy thôi, vô trong cửa hàng mà trời mưa không biết làm sao, cho nên lấy cái ghế mà bà ngồi đợi hết mưa ra. Nhưng mà bà là mẹ của ông vua thép, cho nên cuối cùng là giới thiệu cho cái người đó để được làm đó là giám đốc tiếp thị công ty. Chúng ta học những điều đó để chúng ta thấy rằng Phật học cũng vậy, nó có những cái điều nghĩa là rất là tế nhị, bởi vì những cái rất là gần gũi đôi khi mình không học được, kể cả là một cái lời thăm hỏi, kể cả một cái lời chào hay là một cái lời cầu nguyện. Tất cả chúng ta đều sợ hãi cái sự khủng bố, thì chúng ta phải cần có một cái sự bình an. Mà sự bình an nó đòi hỏi cái gì? Cái thái độ rất là thân thiện, rất là bao dung của người con Phật của chúng ta. Nếu mà các vị đọc cái bài nghĩa là lời chào hay là lời chào của Bùi Gián thì có 2 câu thơ: xin chào nhau giữa con đường, mùa xuân phía trước, miên trường phía sau. Tức là ngay cả trong lúc mà mình chào vậy đó, tức là ở giữa con đường thôi, là không phải là buổi sáng, không phải là buổi chiều, nằm khoảng giữa, nhưng mà nó sẽ mở ra cho cổ một cái cái khung trời rất là lớn, mùa xuân phía trước và miên trường cả một cái phía sau. Đó là câu thơ của Bùi Văn. Với ý nghĩa đó, chúng ta thấy câu chuyện mà người ta nói về câu chuyện mà tế nhị mà để cái người học Phật có thể học được là cũng có tiếng chào thôi. Nói rằng có một cái người công nhân đó, nữ công nhân đó đi làm trong một cái kho đông lạnh vậy. Buổi chiều đó là sắp đóng cửa mới đi vô kiếm đồ, với lại vô trong cái kho đông lạnh để làm việc. Ai nhà nó bị cái cửa nó đóng một cái nó lóc lại, mà nghĩa là nó lóc lại thì chỉ có ở ngoài mới mở được, chứ trong mở không được, mà kho đông lạnh nó kín lắm. Cho nên người ta sợ hãi kêu cứu, mà rồi lúc đó tới giờ tan sở, cho nên công nhân tới cả mấy trăm công nhân họ về hết rồi. Bỏ ai cũng đi về hết trơn. Cho nên buổi ngồi trong đó mấy tiếng đồng hồ bắt đầu nó lạnh, trong kho đông lạnh nó lạnh mà mỏng manh ở trong đó, và phải khổ sở là cũng nó chắc chết rồi. Cho nên cổ khóc kêu cứu không được, cổ ngồi cổ khóc tỉ tê trong đó. Thì lát ra sao cổ nghe có chìa khóa mở cửa, có người mở cửa đưa cổ ra. Đó là ai vậy? Đó là ông gác gian thôi. Ông gác gian thôi, ông gác cổng thôi. Ông gác cổng ổng đưa cổ ra, cổ đi ra rồi hôm sau cổ đi làm lại. Mà cổ tới cổ hỏi rằng không biết tại sao mà ổng là bổn phận là gác gian, gác cổng ở ngoài, mà tại sao ổng lại cứu cổ, biết cổ bị kẹt ở trong đó. Thì cổ mới nói, ổng nói rằng cũng đâu có gì lạ, tôi làm đây tới 35 năm mà hàng mấy trăm công nhân mà người nào cũng coi tôi giống giống như là cái bằng cái khúc cây thôi, họ đi họ ra vô thôi, mà chỉ có một mình cô này á, là ngày nào cổ tới cổ cũng chào good morning hay là chào bác mới đến, rồi khi đi về cổ cũng chào rằng con về mai hẹn gặp lại, see you tomorrow này kia đồ, nói vậy thôi, mà cổ không bao giờ bỏ cái điều đó. Cho nên ông nói là sáng nay ông thấy cổ chào mà chiều nay không thấy see you tomorrow. Cho nên ông nghĩ rằng chắc là có một cái trớp bồi đó, ông mới đi vòng vòng mấy cái chỗ ngõ ngách cũng tiếng không có, rồi các ông nghe tiếng cổ khóc ở trong kho, ông mở kho cứu cổ. Cho nên chỉ có một cái đơn giản thôi, nhưng mà có thể nghĩa là giúp cho một cuộc sống một người khác và không đưa đến một cái thảm họa của gia đình. Điều này nó cho mình thấy rằng đôi khi cái tế tâm á, mình gọi là trong Phật học gọi là tâm lý học Phật giáo á, biết trân quý, biết nghĩa là cái bằng nhìn thật kỹ những cái hành động, những cái hành vi tác nghiệp của mình, bởi vì tất cả những hành vi tác nghiệp mình nó đều tạo thành nhân và quả. Bởi vậy mà trong thiền học họ nói rằng nếu một người nào mà ngồi thiền trong vòng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ mà không khởi tâm niệm á, thì nghiệp sẽ tiêu trừ. Bởi vì nếu mà mình không có thiền, không có niệm Phật, không có tịnh á, thì lúc nào mình cũng ngờ khởi tâm niệm hết trơn á. Trong kinh Địa Tạng nó là mỗi ngày chúng sanh, nghĩa là không lúc nào mà không có khởi động niệm. Hễ mà khởi động niệm á, nó sẽ rơi vào nhân quả, tức là các ác nghiệp nhiều hơn là thiện nghiệp. Nếu mà người nào mà ngồi thiền định á, ngồi thiền định một cách chánh định, thì ngay lúc đó là phước báo nó sinh và cái nhân tác nghiệp không có thành. Cho nên vì vậy mà những thiền sư ngày xưa mỗi lần muốn cầu nguyện muốn gì đó là họ ngồi thiền định. Họ ngồi thiền định nữa là trong thời gian họ nửa tiếng một 15 phút đó là họ không có tác nghiệp, không khởi các niệm sinh tử. Cho nên cái công đức, cái phước báo họ rất là tăng trưởng. Họ mới hồi hướng công đức đó đến với cái vong linh, hay đối với bệnh nhân họ cũng cầu nguyện. Cho nên sau này mà các Phật tử muốn cầu an, muốn cầu nguyện cho ai đó, thì các Phật tử nên cái dành thời gian rất là thanh tịnh tâm, rồi mình ngồi mình cầu nguyện, mình nói rằng đó là xin đem hết tất cả cái năng lực, cái sự thanh tịnh, cái sự an ổn của tuệ giác của con trong giờ phút này, 1 phút, 10 phút, xin được hướng nguyện hồi hướng hết cho cái người đó, thì chắc chắn các vị có thể nghĩa là dùng cái năng lượng đó chuyển đạt được cái sự thành tựu an ổn cho cái người mình muốn cầu, đó là bệnh nhân hay là người đã mất. Chứ nếu mà mình chỉ cầu mà giống như cầu siêu vậy, là cái bằng tới rồi nói chuyện ôm sòm rồi tụng kinh gõ mõ đọc ào 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 vậy, người kia họ không có nghe, họ không có. Bởi vì giữa cái âm và dương, hai cái chỗ mà mình gọi là chuyển đạt, gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghị, thì nó không có. Cho nên vì vậy mà cái người nằm đó họ không có thể tiếp nhận được cái luồng điện của chúng ta. Nếu mà các vị nghĩa là ngồi một cách nghĩa là rất là yên lặng, các vị truyền đạt. Cho nên nếu mà lúc nào mà các vị đi thăm bệnh á, đi đến một cái bệnh viện, hay là đi đến thăm một cái Phật tử mình trong ban hộ niệm á, thì mình ngồi mình chỉ cần đó là nắm tay và chia sẻ sự hiện diện của mình đến để thăm, và nghĩa là chia sẻ cái sự nghĩa là hiểu biết đó là quý giá lắm rồi. Với lại mình biết họ đau đớn lắm rồi, Chứ đôi khi mà Phật tử mình tội nghiệp lắm, trời đi thăm cho trời nói chuyện đủ thứ chứ. Người ta đang nằm bệnh viện nói trời, nó mới bắn lên bờ phun á, chết nữa là nhà kia cháy này kia. Nó không có trúng trọng thì đâu trơn, người ta đã đang nằm khổ rồi mổ rồi ung thư. Mình vô mình không chia sẻ, nó trời ơi ráng mau về khỏe nha. Ở ngoài lúc này nguy hiểm lắm, nói đủ thứ chuyện bây giờ không có, tức là cái bằng cái sự mình gọi là cái sự truyền đạt của mình với người sống, người sống nó đã không hiểu rồi. Rồi vô nói chuyện đó là nguyên thiên, nó nói ồn ào nói chuyện thấy sợ quá, tôi thấy bệnh này tôi sợ dữ lắm. Nói đủ thứ, trong khi đó thật ra là mình vô mình chỉ cần vô mình ngồi ở bệnh viện á, mình đến mình ngồi mình an ủi, mình nắm tay người đó, mình nghĩa là tiếp cho họ cái sức mạnh, nghĩa là sức sống này, cho nên xin chia sẻ sức sống này và hãy dũng mạnh lên để có thể nghĩa là vượt qua cái sự khổ đau này. Thì cái đó mình gọi là mình trợ niệm. Trợ niệm cho người sống và trợ niệm cho người chết đều giống nhau. Cho nên thật ra cái giống như cái quan điểm của thầy khi mà đi cầu siêu hay đi đến thăm những cái người sắp mất nghiệp, thầy muốn đến để nghĩa là nói với họ hai một hai câu, rồi đứng nhìn họ và đứng nghĩa là cho bằng tập trung để mình cầu nguyện cho họ, nhiều hơn là mình đọc cái nghi lễ hoặc là tới đó rồi bắt đầu phải là đốt nhang rồi gõ mõ tụng kinh rồi tự nhiên mình cảm thấy làm như nó giữa hai cái nhịp này nó không dính với nhau. Hai nhịp này không dính với nhau bởi vì cái người mà họ sắp sửa ra đi hoặc là họ ra đi đó thì tâm thức họ rất là sợ hãi, rất là hốt hoảng, họ cần một cái năng lực, họ cần một cái sức mạnh của tinh thần để chia sẻ, và đó là tuệ giác. Bởi vì khi họ đi họ không mang theo được gì hết trơn á, nghĩa là máy móc điện tử nhà cửa vợ con họ không mang theo được, họ chỉ còn một chút nào đó ánh sáng le lói của tâm lý thôi. Thì lúc đó nghĩa là mình phải tiếp được cái ánh sáng đó bằng cách là giúp đỡ cho họ. Cho nên đối với đạo Phật á, là cái tuệ giác là cái yếu điểm để chúng ta có thể phá vỡ được tất cả các cái nguồn của mình, của người sống và kẻ chết. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng là nếu mà mọi sự ra đời của Đức Phật, chư Phật đều là vì ngộ nhập Phật tri kiến, là để cho mọi người ai cũng thấy được cái ánh sáng đó, mà chỉ có là biết mình có sử dụng được hay không. Cho nên trong Phật tử chúng ta bây giờ mình chỉ cần trong một năm qua mình kiểm soát lại rồi mình đi thử là từng bước là mình thể nhập bằng cách là những cái hành động mình thật là tế, thật là nhẹ nhàng như vậy đó. Còn lúc đó mình thấy mình tu, lúc đó mình thấy mình thay đổi của người mình nhiều lắm. Cũng giống như là đôi khi là những cái tai nạn thiên tai, người ta kêu gọi để giúp đỡ, mình không có nhiều tiền thì mình vẫn có thể giúp đỡ, mình chia sẻ bằng cách nữa là cầu nguyện, mình chia sẻ tới cái sự nữa là tiếp cái năng lượng, hay là mình nữa là kêu gọi người nào có khả năng có thể nữa là giúp đỡ cho người đó bằng cái tâm hồn rộng rãi của mình, là mình giàu có rồi. Chứ không phải là đợi là mình phải có tiền muôn bạc biển để mình có thể giúp đỡ cho cái thế giới của nghèo. Chúng ta ai cũng biết được điều đó. Và ngay cả khi mình vào trong chùa cũng vậy, các vị thấy rằng đó là chỉ cần một cái hành động nào của chúng ta cũng có thể tạo thành nhân và quả. Và trong cái phòng tịnh xá hay trong chùa là chư thiên rất là nhiều. Cho nên vì vậy những cái hành vi của ta, những cái ý niệm của chúng ta sẽ liên hệ đến là những cái bài học mà giúp cho những vị chư thiên trong chùa họ tu. Cho nên những cái bài pháp đó là những bài pháp gọi là cái phần vô ngôn, không có nói tiếng nào hết trơn, nhưng là một bài pháp rất là hùng hồn, chứ không phải là đợi mình nói nhiều. Các vị thấy rằng nếu mà mình nói nhiều thì nói gì? Vô trong nhà bếp thì chúng ta sẽ nói gì? Nói đủ chuyện hết. Nhưng mà những chuyện đó nó không có liên hệ gì đến cái đạo đức, nó không có liên hệ về đến nghĩa là cải tạo và thay đổi một con người. Cho nên vì vậy mà trong kinh Địa Tạng nói rằng ngay lúc đó là chúng ta đã tạo nghiệp rồi. Là cái nghiệp của chúng ta nhiều nhất là giống như là lần trước mình nói đó, là trong cái phẩm không buông lung á, đặc biệt là cái khẩu nghiệp của mình là nhiều hơn hết. Khẩu nghiệp của mình là nhiều hơn, cho nên nói đông nói tây, dùng cái từ là thị phi, tức là thị và phi là đúng và sai, mà ở đời này không có gì đúng sai đâu. Nó đúng lúc này, nó sai chỗ khác, đúng trường hợp này, nó không đúng trường hợp kia, nó tốt với người này, nó không tốt với người kia. Cho nên vì vậy là mình chỉ là căn cứ hay mình nắm vào một điều gì đó mà mình nói đó, mình không có hiểu được đó, thì rốt cuộc rồi chúng ta sẽ làm khổ cho mình và khổ cho người khác bằng cái nghiệp đó. Nhưng về giàu nghèo, các vị biết là ngày nhỏ thầy đi học á, thầy thấy kể một câu chuyện, nói rằng cái ông kia ổng muốn dẫn thằng con trai ổng, ổng nhà giàu, ổng dẫn con trai ổng đi đến một cái khu vực rất là nghèo, để cho nghĩa là để cho nó học hỏi được, đi một đêm một ngày vậy đó. Rồi cái đó nhìn khi để đi xong rồi cũng thấy nghĩa là người ta sống dân quê sống làm sao rồi đó, rồi về hỏi sao con thấy cái sự khác biệt không, mình giàu có thế nào, bây giờ con đi cái chỗ mà nghèo con mới thấy có cái kinh nghiệm, rồi con nói cho cha nghe. Nó nói dạ con thấy. Hỏi thấy sao? Con thấy rằng đó là đi có một ngày mà con thấy mình quá nghèo. Hỏi sao vậy? Nghèo hơn người ta. Tại vì nghĩa là ở nhà mình á, nghĩa là mỗi lần bật lên đèn thấy vậy đó, bật bao nhiêu ngọn đèn. Còn nhà người ta có nhiều nhà ở quê xài tới cái đèn quá sáng, xài đèn trắng, không cần tốn điện. Ở nhà mình á là phải rào, phải dậu, phải có người canh, phải sợ mất. Còn nhà của người ta ở quê trời ơi thoải luôn, ngủ mở ra đó, mở cửa ra ngủ khò luôn. Nó họ rộng rãi lắm. Cũng mình có một cái hồ bơi phía sau, có nhỏ xíu à, sáu thước à, nhảy xuống lộ qua lộ lại cái hết. Trời ơi, người ta giàu mức độ lộ cái dòng sông, lộ cho mình suốt đời lộ không xong. Trời ơi, họ giàu quá. Cái gì thấy không? Cho nên về quê mới thấy người ta giàu ghê lắm. Bằng đêm mới là cái bằng quá trời đèn sao. Rồi là mình ở đây mình mở cái máy lạnh, cái quạt nó bao nhiêu vậy không, tốn tiền. Đằng này không, họ mở quạt gió. Bằng đêm mới là ra ngoài trời ngủ, cái là quạt gió suốt đêm, gió nghĩa là mang hương lúa suốt đêm luôn, không có tốn tiền. Cho nên nghĩa là đứa con nó nói cha dẫn con đi, con mới thấy là hồi đó giờ mình nghĩa là nhà giàu, mình thấy mình nghèo quá, nghèo hơn thiên hạ. Như vậy các vị thấy rằng cái chỗ giàu và nghèo đó nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau cái thái độ, cái nhìn thôi. Ông cha này muốn cho đứa con mình đi để cho nó biết rằng là mình có phước lắm mới giàu, cho nên là nhà có kẻ ăn người ở là bao nhiêu gian. Còn đằng này là nhà người ta không có cần có hàng rào, ở quê không có hàng rào, cho nên là đất đó mênh mông trù xuống đó. Nghĩa là ông nói là nó nói nhà mình mỗi ngày phải đi mua gạo, nên đây lúa người ta trồng mênh mông đó, cho nên ở đây người ta mới giàu chứ mình không có giàu. Thì cái người học Phật chúng ta cũng sẽ qua cái quan điểm đó, chúng ta mới thấy được cái thái độ của người Phật. Nếu mà mình biết được đó là tôn trọng, hay là mình hiểu được những cái lời dạy mà ở trong kinh dạy chúng ta, làm thế nào chúng ta có một cái thái độ về cái đời sống của chúng ta, là ngay lúc đó chúng ta đã bắt đầu tu và chúng ta tránh được những cái nhân quả rất là lớn ở trong đời. Ngày nay đó thì cái đời sống hiện hữu giống vậy, các vị biết là đôi khi cái vật chất đó, nó làm cho con người ta trở nên hạn hẹp. Mình cứ nhìn qua cái thái độ vật chất đó, mình thấy kẻ giàu người nghèo. Chứ thật ra đối với ngày xưa là các vị biết là ông cấp cô độc đó là ông trải vàng để mua đất. Mua đất đến mức độ là khi mà mua đất đó, ông thấy mấy cái gốc cây đứng suy nghĩ, thì ông Thái tử Kỳ Đà mới hỏi: ủa tại sao mà ngài, nếu mà ngài che mắt thôi tôi không có bán. Nó không phải tôi không che mắt, mà tôi muốn tính thử rằng đó là bao nhiêu gốc cây xoài này đó là bao nhiêu cái lượng vàng để tôi điều phối cái kho nào là tới cho đủ. Ông cấp cô độc nói vậy rồi đó, Thái tử Kỳ Đà cũng ngạc nhiên. Ông nói không biết cái ông Phật là ai mà ông này ông dám bỏ tiền bỏ vàng ông mua đất như vậy, mà thậm chí tới nữa là ông tính một cách nữa là rộng rãi như vậy. Cho nên ông nói thôi vậy là cái cây đó tôi cúng. Cúng. Cho nên trong kinh bây giờ mình đọc câu đó là gì, là đất á là của cấp cô độc, mà cây là của Thái tử Kỳ Đà, là như vậy. Bây giờ ngày nay đó thì chúng ta cũng có những người con Phật vậy, trải lòng bao la rộng rãi đó. Nhưng mà có nhiều Phật tử có tâm từ và có sự rộng rãi rất là tốt, rất là khéo léo, rất là tế nhị và rất là kính đáo. Cho nên làm nhiều việc và làm cho Phật sự Phật pháp rất là lớn mà không có ảnh hưởng mình, không ảnh hưởng người khác. Rồi cũng có nhiều người vì không có học được cái tuệ giác, cái sự suy nghĩ gọi là chánh tư duy của học Phật, đôi khi mình làm cho người khác phải bị phiền não, bị khổ tâm, hay là thậm chí tức là mình làm cho mai một những cái tâm hồn khác về Phật pháp. Ngày xưa thầy có kể là có lần là thầy dẫn các Phật tử học trò đi về quê vậy, đi về miền Trung vậy đó. Rồi mới thấy mấy cái người ở quê có bị với họ lộ dưới đìa rồi hái rau muống này kia vậy á. Rồi cái đang đi vậy cái người Phật tử mới kêu ngừng lại, mới nói rằng hỏi là kêu ngừng lại làm gì, nói để kêu họ lên cho tiền họ. Tôi nói đừng có làm vậy, bởi vì họ không phải là những người ăn xin, họ đang đi nghĩa là cấy rau muống hoặc họ hái rau muống vậy. Rồi bây giờ nghĩa là mình nghĩ mình ở nước ngoài về, mình kêu họ lên cho tiền họ. Làm như vậy đó là vô tình mình xúc phạm họ. Mà các vị biết là những người miền quê vậy chứ đôi khi là họ cũng tự trọng lắm. Họ đâu có đi ăn xin đâu mà mình kêu họ lên, kêu họ lên rồi. Cho nên nhiều khi học trò của mình á đi theo mình không hiểu được chuyện đó, nó nghĩ rằng đó là giống như là đây là những người ở nước ngoài về, nên kêu lên cho tiền giúp đỡ họ. Thì cái thái độ giúp đỡ đó hay là cái bằng sự cống hiến đó là nó vô tình nó làm cho cái tâm của mình hay là cái nhân quả của mình nó trở thành bất thiện. Bởi vì mình muốn được cho người ta biết ta, mình biết được cho muốn cho người ta biết được cái tự ngã của mình. Vào cái ý niệm này chúng ta mới thấy rằng là bây giờ cái việc mà học tu của cái thế giới ngày nay nó rất là rộng rãi. Như các vị thấy rằng là nghe, mình muốn nghe kinh á, mình chỉ cần vô trong máy hay là trong internet là mình nghe bất cứ thầy nào giảng cũng có hết trơn. Và nghĩa là ngày xưa người ta muốn cầu pháp khó lắm, đọc trong kinh Pháp Hoa mới thấy rằng Đức Phật nói rằng khi mà ngài còn tu nhân địa, ngài chỉ cầu 4 câu kinh Pháp Hoa, chỉ cần một câu kệ thôi. Và đánh trống rao hết, ngài làm vua mà đánh trống rao hết trong năm diêm phù đề, rằng ai có câu kệ kinh Pháp Hoa nào nói được 4 câu thôi thì ngài sẽ bỏ hết quốc thành thê tử đi theo làm đầy tớ, làm ghế làm gì cũng được hết trơn á, để suốt đời cung phụng. Cho nên lúc đó Đề Bà Đạt Đa mới có 4 câu kệ kinh Pháp Hoa, là muốn nói là cái tri kiến Phật á. Và các vị vua đó phải đi theo làm đầy tớ hầu hạ như vậy. Rồi ngày xưa người ta học pháp khó vậy, còn bây giờ pháp dễ lắm. Cho nên nữa là muốn mở pháp nào, cho nên mình nói bây giờ Phật tử nghe ông thầy này không thích bấm bỏ, kiếm một thầy khác bỏ vô, rất là nhiều thầy. Nhưng mà cái khó nhất của bây giờ nó không giống ngày xưa là gì? Người ta nghe cho người ta không làm, tức là cái sự giác ngộ của mình á nó không có, cho nên mình không có tu. Vì vậy cái sự tu của mình nó không có, khi gặp cái việc gì á nó làm cho mình bị khổ sở, nó làm cho mình bị nghĩa là điêu đứng. Mình nói tại sao mình ở trong chùa mình nghe biết bao nhiêu kinh rồi mà mình vẫn không có giác ngộ được? Tại vì do mình không có thực tập, vì vậy mà mình không có cái tuệ giác để mình buông bỏ. Cái khó nhất của người học Phật bây giờ là chúng ta không có buông bỏ được những cái tri kiến của chúng ta. Cái tri kiến của chúng ta là những cái mà chúng ta lượm lặt được, giống như rác vậy đó. Chúng ta nghe kinh hoặc chúng ta tụng niệm vậy, nó giống như là nhiều khi thầy cũng khuyến khích các Phật tử nên thuộc kinh, ráng kêu phải học thuộc đi. Nhưng mà nếu mà các vị học thuộc mà không có một cái niệm tâm để nghĩa là thấy được cái giá trị của bài kinh, thấy được cái hay và cái siêu xuất của bài kinh đó, thì mình sẽ trở thành gì? Giống một con két thôi. Con két tức là mình học nói sao thì y vậy, đọc thuộc như vậy thôi, nhưng mà mình không có cảm nhận được cái vị ngọt, không cảm nhận được sự giải thoát, không cảm nhận được cái ý nghĩa sâu xa trong cái bài kinh đó, thì nó trở thành vô nghĩa. Cho nên ngoại trừ khi mà các Phật tử học kinh rồi đó, từ kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà rồi, các Phật tử ngồi một mình rồi, các Phật tử nghĩa là đọc rồi, các Phật tử nghe nó có một cái chiều sâu, rồi nó có những cái cảnh giới nó hiển hiện ở trong lòng của mình đó, thì lúc đó các vị mới nghĩa là thấm được cái vị, được gọi là cái bằng thấm với kinh kệ. Cho nên có nhiều người nói rằng mình ở chùa mấy chục năm á, cái bằng ăn hết bao nhiêu tương rồi, thấm nghĩa là tương trao rồi, thấm kinh kệ rồi. Nhưng mà thật ra chữ thấm kinh kệ đây không phải là thuộc kinh, mà chữ thấm kinh kệ đây có nghĩa là cái dòng năng lượng của kinh kệ, sự giải thoát, sự thanh tịnh trong lời kinh là lời dạy Đức Phật, nó biến chuyển con người mình trở thành thanh tịnh và an ổn, thì đó mới gọi là thấm lời kinh. Cho nên thầy biết ở trong cái chúng hội chúng ta có nhiều Phật tử thuộc kinh lắm, nhưng mà nó không có giá trị gì hết á. Tại vì mình thuộc kinh á là mình có thể trả bài được, hỏi đâu mình ứng dụng đó, nhưng mà thật ra nó không có mang lại hạnh phúc cho mình. Gặp chuyện gì mình cũng bị phiền não, hở cái gì mình cũng khổ đau, hở cái gì mình cũng khởi lên tham lam, sân giận và si mê. Nghĩa là mình luyến tiếc, mình không có nỡ bỏ một gì trơn. Chính cái chỗ mà mình không có chịu buông bỏ, mình cái chấp mắc của mình nó trở thành một cái kiết sử, nó sai khiến trong tâm thức chúng ta, nó làm chúng ta khổ. Và bây giờ chỉ có con đường duy nhất, tức là cần phải có tuệ giác và cách ứng xử như giống như thầy nói nãy, tức là mình phải đem cái tuệ giác đó vào trong những cái thái độ, cái nhìn, cái lời nói, cái suy nghĩ của mình đối với tha nhân, thì lúc đó các vị sẽ làm cho cuộc sống mình nó rất là an ổn, rất là cao quý. Còn nếu không là lúc nào mình cũng bị khủng bố, mình cũng sợ hãi đây, sợ hãi mình thua người ta, sợ hãi người ta, nghĩa là thậm chí mình cúng mình cũng nói rằng mình cúng mà muốn cho người ta biết, tội nghiệp lắm. Ngày xưa thầy nói ở Việt Nam thì nói là có nhiều Phật tử cúng rồi hỏi như thầy thùng phước hương đâu, chỉ thùng phước hương đó tới nữa là cái bằng cứ rút ra rút vô hoài, thầy bỏ vô là bỏ cho rồi đi không, để cho thầy biết rằng con bỏ vô đi nghe, tội nghiệp lắm. Nó tội nghiệp mình, tức là tự mình lừa dối mình thôi, mình không cần thiết cái chuyện đó. Cho nên ngày xưa lúc mà làm chùa, thầy có kể các vị nghe là bên Nhật Bản có thiền sư vậy, ông kia là đem tới 100 lượng vàng, nó con cúng chùa. Thiền sư mới nói vậy hả, để nó đi. Nó thưa thầy cũng có 100 lượng vàng, nó ta biết rồi để nó đi. Nó trời ơi thầy biết ở ngoài trời, ở ngoài là cái bằng làm cả đời đổ mồ nước mắt mới kiếm được này, mà thầy qua tôi cúng 100 lượng vàng, thầy cứ nói cái có vẻ nó là cái bằng vô tình quá. Cái ông nói vậy chứ giờ sao, bộ bây giờ cái người ta phải cảm ơn sao? Ít ra thầy phải nói một tiếng con cho được chứ. Cái chuyện này là chuyện là phước của ông, cái chuyện đó là ông muốn làm cái việc tốt và ông muốn làm cái việc bố thí, ông muốn buông bỏ và ông muốn nghĩa là mong ước một cái sự thành tựu cho ông thì ông làm. Tôi là cái người chỉ đón nhận chuyện đó thôi, tại sao tôi phải cảm ơn ông nữa? Thì đó là chuyện thiền của Nhật Bản. Nhưng bây giờ các vị thấy không, cái chuyện thiền đó bây giờ đâu có ai ứng dụng đâu, mình ứng dụng đâu có nổi. Bởi vì mà các vị mà cái bằng đó là thậm chí nữa là đôi khi nó là cúng gì chút rồi ghi cái tên, mà ngày xưa ở Việt Nam mình mà tới cái tháng 7 các vị biết không, đôi khi cúng có 10 đồng thôi mà đọc cái là 2 trang giấy mà viết sai á, mình đọc sai nó trời ơi, ông ngoại con đó là cái bằng Trần Văn Ngó mà thầy đọc Trần Văn Ngo vậy ai nó dành mất tiêu rồi. Cho nên đó là chỉ có một cái chữ cái dấu đó mà thầy cũng làm sai, vậy làm sao được. Mà nếu một ông thầy mà các vị biết á, là đọc giống như mình gọi là sớ đó, đọc cái quyển ở Việt Nam mình đó, họ viết danh sách cầu an cầu siêu á, trong rằm tháng 7 không á, là hai cái quyển tập này, nghĩa là uống nghĩa là mua mấy ký chanh với lại đường á, mà đọc uống cho hết, đọc cái đó mà không phải là mới chết đâu, chết hầu cái đời nghĩa là chống Pháp, chống hay là cái gì cái hầu đời thế kỷ trước á, cũng đem cửu quyền thất tổ mà. Nhưng mà mình làm thành cái lệ thôi, tội nghiệp lắm. Đem cái lệ rồi đem vô giao cho thầy, kêu thầy phải đọc cái đó, phải đọc cái đó. Nếu mà đọc sai cũng không được, mà đọc không đúng thì cũng mang tội. Cho nên là phải cử người là đọc, các vị biết không, đọc mệt lắm mà không có chịu tu nên làm sao được. Cho nên chính vì chỗ này với chúng ta thấy rằng là cái thái độ của chúng ta cũng vậy. Nếu mà khi chúng ta học Phật chúng ta không có được tuệ giác thì chúng ta cũng bị rơi vào những chỗ đó. Cái việc mà chúng ta cúng dường, cái việc mà chúng ta tụng niệm, cái việc mà chúng ta ngồi thiền, tất cả những cái đó là tự mình tu, tự mình cho mình không, chứ không gì cho ai cả. Có nhiều người nữa là cảm thấy nữa là cái mà tu là một cái gì đó ghê gớm lắm, mà một hòa thượng cũng nói rằng tu là tu chơi thôi. Hòa thượng Thanh Từ thì nói rằng đó là thế gian mộng, nằm mộng thấy thế gian mộng, tất cả đều là mộng hết trơn. Và bây giờ nếu mà mình tu á là sao, mình thấy mình ghê gớm lắm. Cho nên nữa là hỏi sao ghê gớm, giống như hồi xưa đó là mình không có biết hút thuốc, rồi giờ cái là hút cái tới ghiền, hút một ngày 3-4 ngoái, rồi cái thấy con cái nó bệnh hoặc là sắp sửa lũng phổi rồi, cho nên sao dám là bỏ cai cái hút thuốc nữa. Cái tự đi đâu cũng nói trời ơi không ai hay như tôi đâu, hồi đó tôi hút 2-3 ngoái, bây giờ tôi không hút điếu nào đâu, mà không có gì hay hết trơn á, tại vì đâu ai bắt mình hút đâu ha. Đó thì cái người tu, cái việc tu người ta cũng dạy mình như vậy. Đôi khi mình cái tánh mình, cái tật xấu á, mình hay nói nhiều, rồi cái giờ cái mình đi vô trong chùa rồi cái mình học được cách là cái bằng tịnh khẩu, ít nói. Tưởng ra ít nói thì đây không nói, mà ra các trời ơi bây giờ tôi tu dữ lắm, ai làm thì làm mà tôi không nói, không nói mà chuyện gì ai cũng biết hết trơn. Các vị biết không, thầy có nhiều học trò nó nhiều khi nó gọi điện thoại thầy, nó nói trời con lúc này con nghe kinh con tu rồi thầy ơi, con không có nói hết trơn, mà cái chuyện gì vậy nó không biết hết trơn. Chuyện gì nó cũng nói, nó không nói đâu, nó không gặp, mà không có gặp mặt mà tiểu bang này qua tiểu bang kia, nó nói qua điện thoại không à, mà không biết tu cái cách gì. Thì thầy mới nói rằng thật ra mọi cái phiền não đều do tâm của mình, nếu mà mình biết điều chỉnh tâm của mình rồi tuệ giác mình nó mới phát sinh được. Cho nên bây giờ nếu mà muốn học đạo á thì các vị thấy rằng đó là chúng ta không có nhìn qua hình thức. Giống như thầy nói rằng các vị chỉ có những cái thời gian rất là thanh tẩy cho mình, mỗi ngày các vị dành 5-10 phút các vị ngồi thiền thôi, là ngay lúc đó là các vị đã có công đức rồi. Vì khi các vị ngồi thiền như vậy á, là tất cả các cái nghiệp báo hoặc là tất cả các cái niệm về sinh tử nó không sanh, thì ngay lúc đó các cái phước báo nó sinh. Chỉ cần ngồi thôi. Nhưng mà các vị ngồi đó cũng không phải là cho ai biết đâu. Trời ơi, có nhiều người ngồi thì ít mà sắm đồ nghề không thấy cũng hết hồn hết vía. Đi đâu cũng sắm đồ nghề, nghĩa là cho nói là ngồi nó đúng cách, ngồi nghĩa là cho nó hì hộp. Mà rồi rốt cuộc ngồi là điên đảo vọng tưởng, ngồi thiền, ngồi rác ra thành thiền ra khơi luôn, ngồi ngái khò cái cả đời á. Sắm đồ cho êm để ngồi cho gì, ngái thôi đó. Chứ thiền ra là các vị chỉ cần ngồi một chút nào mình thiền mà người ta không biết mình thiền mới gọi là thiền chứ. Thiền sư gì đâu mà ai cũng biết hết trơn. Ai cũng biết mình thiền hết trơn, tội nghiệp quá. Thiền đó tội lắm. Ngày trước ở cái thiền viện này cũng vậy đó. Một cái học trò hỏi thầy đó, sao mà con không có thấy thầy thiền, thấy nó là thiền viện mà sao không thấy thầy thiền. Nói giờ con muốn thấy thầy thiền không, nó phải muốn chứ thầy phải thấy, thầy phải làm, phải thiền con mới thấy chứ. Nó không sao đâu, cứ mỗi ngày á là đến lúc nào mà cũng vô biết rồi á, là nghe xe chạy vô là thầy ngồi kiếm cái chỗ ngồi ngay đó, ngồi xong rồi á vô nó đi về rồi đó, rồi xả thiền cứ vậy đó. Mà chừng 3 ngày thì cả chợ ai cũng biết rồi, từ lúc nào tôi vô tôi thấy ông thầy tôi cũng thiền hết trơn. Lúc nào ông thầy tôi cũng thiền hết trơn. Nếu mình muốn người ta thiền thì thiền như vậy. Thì thật ra thì như các vị thấy rằng đó là đâu có cần phải ai nói đâu, cũng giống như là khi mình tụng kinh niệm Phật vậy, có nhiều Phật tử đâu có nói ai, nhưng mà tới giờ mình giữ một công khóa vậy, tới giờ nào mình tĩnh tọa thì ngay lúc đó mình diệt được phiền não, và do mình diệt phiền não mình không khởi các cái niệm bất thiện là tuệ giác mình sinh. Chỉ có con đường duy nhất là tuệ giác mới có thể giúp cho các vị là vượt biển sinh tử luân hồi và không có sợ hãi thôi. Ngay trong bài Bát Nhã đã nói rõ rồi đó, tức là tất cả chư Bồ Tát, chư Phật đều nương vào Bát Nhã, tức là nương vào trí tuệ này mà vượt khỏi, nghĩa là vĩnh ly tất cả khủng bố điên đảo. Viễn ly điên đảo vọng tưởng mà là nhờ cái gì? Nhờ cái tuệ giác rồi thôi. Cho nên chúng ta học Phật cũng vậy, chúng ta đến chùa không phải là chùa nó không mang lại bình an cho mình đâu, mà đây là một cái hội chúng, đây là một cái môi trường để chúng ta bỏ đi những cái riêng tư ở nhà mình. Rồi bây giờ mình vô trong này, rồi bắt đầu phải là mình kết nối để mình tạo thành một cái hay nhất hành, gọi là một tăng thân, hay là một sức mạnh chung của những người đồng chí hướng, làm những cái việc tốt và suy nghĩ việc tốt. Chứ nếu mà chúng ta đi đến rồi chúng ta lại làm cho mình sợ hãi thêm, phiền muộn thêm thì nó tội nghiệp lắm. Nếu mà chúng ta chỉ cần nhìn sai một vấn đề thì nó sẽ tạo thành những cái phiền não nhiễm ô lắm và khổ đau. Các vị biết là giống như là nói rằng cái chùa của mình vậy, nó lúc nào nó lại chùa cũng mở rộng, nhưng mà đôi khi có những cái vấn đề vật chất á, nó làm cho cái chùa nó mất đi cái tính nữa là cái vật an ổn của nó. Rồi cái là ăn trộm cây, ăn trộm này kia, rồi riết rồi mình cảm thấy mình phải bảo vệ. Rồi nếu mà mất á, thì mình phiền não, mình giận dữ. Nếu mà bây giờ mình trồng một chậu bông để đẹp, để làm cho bông đẹp và mình đẹp, mà nếu mà bể chậu bông thì mình phiền não. Như vậy thì mục đích của mình trồng bông làm gì? Cũng như là nghĩa là mình trồng cây kiển trong chùa, mục đích là để cho làm cho cái chùa nó trang nghiêm, nó nghĩa là cái bằng an tịnh tốt đẹp. Chứ nếu mà mình trồng để rồi làm cho nó phiền muộn, nghĩa là bữa nay người này mai người kia, rồi cứ sợ và cứ lo, thì do vậy là tự mình tạo thành khủng bố ở trong tâm thức của mình. Cho nên vì vậy mà thầy có một cái tâm niệm là thầy không muốn những điều đó xảy ra. Học Phật cũng vậy, đối với các Phật tử cũng vậy. Cái chuyện gì cũng vậy, là chúng ta phải tập bằng cái con đường của học Phật, tức là không ai làm cho chúng ta ổn bằng chính bản thân của chúng ta. Các vị nhớ là như vậy. Những cái câu kinh chúng ta học, những cái bài chú chúng ta tụng, kể cả những cái giới của chúng ta phải thọ trì, mục đích là để an ổn cho bản thân từng mỗi người chúng ta, chứ chúng ta không có nương nhờ ai được hết. Bởi vì khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng chư Phật, chư Bồ Tát đó là hộ trì chúng ta. Các vị biết cái từ hộ trì là sao? Chư Phật sở hộ niệm là lúc nào Đức Phật cũng hộ trì chúng ta. Phật là tỉnh thức, là giác. Mà lúc nào mà chúng ta cũng tỉnh thức, cũng giác ngộ là lúc đó chúng ta được sự hộ trì, được sự an ổn. Cho nên nếu như bây giờ mình đọc kinh, mình tới cái chỗ mà Quan Thế Âm Bồ Tát mà nó cầu an vậy, mình thấy rằng là lúc nào cái tâm niệm của mình cũng được bình an, cũng không có tham, không có sân, không có si. Nếu mà người nào nhiều tham, nhiều sân, nhiều si mà niệm tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là cái bằng thanh tịnh tâm, cam lộ bình thủy, trú cái tâm trở lại, dừng trở lại, Không tham, không khởi tham thì không khổ, không khởi sân thì không khổ. Tất cả mọi thứ đều do tâm của mình làm cho mình khổ đó. Và do vậy khi chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy rằng cái giá trị của Phật học cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày hôm nay các vị biết là trên cái mạng internet với lại trong cái mạng nữa là của các trang mạng, người ta nói nhiều về vấn đề mà hình thức cúng bái thờ phượng, đôi khi nghĩa là tốn kém, mà nghĩa là đôi khi mình cầu, mình cúng kiến tiền, tiền mất tật mang. Nói cái đó không có sai, tại vì chúng ta hiểu lầm về cái chuyện đó, chúng ta sẽ làm cho tiền chúng ta mất nhưng mà tật chúng ta vẫn không có, không có hết bệnh được. Vấn đề chính của người học Phật á, là phải có tuệ giác. Cái việc mà chúng ta đến với đạo tràng, ví dụ giờ các chúng ta hay là bảo vệ đạo tràng hay chúng ta hỗ trợ cho một đạo tràng là để làm một cái trường dạy học để giúp cho nhiều người có được sự giác ngộ. Và có nhiều người giác ngộ thì cái sự bình yên đó nó được mở rộng ra. Giống như những người khủng bố, phải không? Những người khủng bố nghĩa là họ, nếu mà họ không có hiểu được á, bây giờ họ có lại, có họ lại chí thiết, họ nghĩa là quỳ, họ lại đúng giờ đúng giấc. Một anh chàng khủng bố vừa rồi, anh khủng bố giết mười mấy người ở bên Mỹ, các vị không, mỗi ngày 5 lần ảnh lại, đúng giờ là đi ra lại, đúng giờ là nằm mọp xuống. Nếu mà nói theo mình là tu ghê lắm, tu đúng lắm, nhưng mà chính vì cái chỗ nghĩa là không có tuệ giác, chúng ta rơi vào con đường của cuồng tín. Chúng ta cũng rơi vào cuồng tín. Cho nên vì vậy nghĩa là chúng ta tạo lên những cái tâm tham, những cái tâm nghĩa là cái phần ích kỷ cá nhân của chúng ta và làm khổ người khác. Thì cái người học Phật không có làm như vậy. Chúng ta có thể đến đúng giờ, chúng ta có thể tu học, chúng ta có thể niệm kinh, nhưng mà tuệ giác là vấn đề chính để chúng ta mới có thể nghĩa là mình gọi là set up, hay gọi là cái phần chuẩn bị điều chỉnh cho cái tâm thức của mình. Cho nên nếu mà trong một cái chùa mình nó rộng vậy đó, các vị thấy không, từ một cái việc mà là để cái ghế, hoặc là nếu mà mình vô tình đó, mình thấy đi ngang qua, mình thấy ai để cái ghế giữa đường, nhưng mình sợ rằng nó là một người già, họ đi họ vô ý, họ đụng họ té, cho nên nó là tội nghiệp, mình đem cái ghế mình xách một chỗ nào gọn gàng. Mình thấy ai để một cái ly hay một cái gì đó mà nó sai, mình có thể là để lại chỗ nào cho nó đúng chỗ. Ngay lúc đó là mình đã có chánh niệm và tỉnh thức, là lúc đó là Đức Phật hộ niệm cho mình. Và ngay lúc đó là công đức mình phát sinh, chứ không phải là cái công đức 500 hoặc 1000 cho ai cũng biết mà có công, có phước báo công đức, không phải là vậy. Đây là một cái điều mà thầy tin chắc rằng là từ khi thầy còn nhỏ thở trong chùa vậy, các vị biết không, mình có những cái tế tâm, những cái gì mà mình làm mà mình không có suy nghĩ cho cá nhân mình rồi, thì tự nhiên mình có những cái công đức, cái phước báo thành tựu mình không hay. Ngày xưa cũng vậy, làm trong lúc mà làm chùa, làm công việc đó, nó cực lắm. Lúc mà thầy còn trẻ đó, thầy hồi thời đó thì sau 75 á, mình cũng không thấy có tương lai, cho nên thôi mình nghĩ mình cứ làm sức khỏe mình á. Bây giờ mình dễ bị yếu giống như bình thường hậu, là vì lý do cái thời suốt trong thời gian 30 mấy năm, 40 năm đó là mình làm việc rất là nhiều, bỏ sức khỏe mình ra làm. Là có những đó người ta, có nhiều người nói rằng tại vì mình ngu, ai bắt mình làm như vậy. Nhưng mà thật ra là mình biết rằng những cái công việc mình làm nó là làm chung, cho nên nghĩa là vì trách nhiệm, vì sự nghiệp thì mình cứ làm vậy thôi. Không có tránh né, không có sợ, không có sợ cực. Rồi từ đó mọi thứ nó sẽ hanh thông. Mọi thứ duyên nó chuyển, nó chuyển, nó chuyển. Nếu mà các vị nghe cái cuộc đời hay một cái sự nghiệp, phải là bản thân của thầy khi còn nhỏ thế nào rồi, các vị mới thấy rằng có nhiều cái nó chuyển mình còn không hay nữa. Nó chuyển mình không hay nữa. Khi lúc mà còn thầy còn nhỏ mà các vị cứ tưởng tượng rằng đó là cho đến bây giờ mình cũng còn nhớ lại cái cảm xúc hồi đó làm chú tiểu ở trong chùa, các vị không thấy nữa là mấy miếng tàu hũ mà mình cũng không được ăn, tại vì để cho những người lớn mà mình là lính nhỏ không có tàu hũ ăn, mà tu là chỉ có tàu hũ là cái con số 1 rồi, vậy mà mình cũng không có tàu hũ ăn. Các vị biết rồi là đến dừng ở trong chùa, sư cô kêu đi lấy tàu hũ mà miền Trung họ gọi là đậu khuôn á, họ làm từng cái khuôn rồi họ sắc ra đó. Rồi cái mình á, mình mới đội đi, cái thao đi tới tàu hũ á, rồi cái người mà họ bán tàu hũ á, họ mới lượm mấy cái tàu hũ mà khi họ sắc ra nó bể bể cho nhỏ nhỏ đó, họ gói cái nhỏ nhỏ để cho mình, trời ăn nó ngon lắm, nó quý. Nhưng mà làm thế nào để mình đi qua những con đường như vậy mà mình không có bị tất cả những cái cảm xúc và tất cả những cái duyên nghiệp nó làm cho mình phải bị vi lụy về chuyện đó. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Rồi cho đến khi mà mình vượt qua những con đường mà khó khăn, hay là khi mình đi tuổi trẻ mình làm chùa, hay là mình lãnh những cái công việc cực nhọc đó, mình không có nại. Và chính những cái thái độ suy nghĩ đó, mình quên mình đó, mở ra cho mình một cái chân trời mới. Và kể cả những chỗ đó nó tạo cho mình những cái tuệ giác. Các vị không nghĩ, ngày xưa đó lúc mà thầy còn nhỏ và còn làm chú tiểu vậy, ở gia đình không có ai đi học được nhiều đâu. Chỉ có một mình, là cuối cùng những một mình thầy. Mà các vị biết thầy học là nhảy lớp này qua lớp kia, chứ không phải là đâu có, người ta cứ giờ mình đi hoài, không có thời giờ cho mình học nữa. Khi mà thầy học để lớp 6 đó, để thất, các vị biết không, thầy đi qua một tỉnh khác, thầy nhảy tới hốc để ngủ cũng học luôn. Rồi cái hồi xưa kêu để ngủ, không biết bây giờ kêu lớp mấy á. Rồi cái là từ cái trung học để nhị cấp ha, thầy nhảy nữa đi vô chỗ khác, hay là không có cho đi học nữa, rồi thì đi 2-3 năm vậy á, rồi cái nhảy nữa. Ngay cả khi mà thầy vào cái ngành mà đại học, các vị biết không, là cái bằng không có ai nghĩ rằng thầy sẽ đi học nổi đâu. Tại vì nghĩa là không có học Anh ngữ, không có gì đâu, các vị biết chữ Hán, chữ Pali gì đó, trong đó nó có 3 bộ môn ngoại ngữ mà cái chữ nào thầy cũng không biết chữ nhất hết trơn. Vậy đó mà đến chừng khi thầy đi học rồi là các vị biết là cái nghĩa là thầy trong top 10 đó, tức là cái bằng nghĩa là nằm trong 10 người nữa là của hàng A suốt trong thời gian gần 4 năm. Mà lúc mà thầy đi học á, không có cái khả năng, không có thời gian để mình học, bởi vì mình cứ bị điều đi làm chùa, điều đi trụ chỗ này, điều đi chỗ kia, mình đâu có đi học được. Thì chỗ này thầy mới thấy rằng khi nào mà mình vô tâm, mình làm một cái gì đó và mình không có nghĩ cho cá nhân mình nữa, thì tự nhiên nó vận chuyển, nó chuyển hóa cho mình đạt được những điều đó. Thầy tin vào chuyện đó. Đó là qua cái kinh nghiệm của thầy, thầy cũng chia sẻ các Phật tử. Cho nên khi mình vào ở trong chùa và khi các Phật tử đi sinh hoạt vậy, có những điều rất là nhỏ ở trong chùa, hay là có những cái nữa là kể cả những cái việc rất là tế nhị mà các Phật tử có thể thực hiện được, thì lúc đó là cái tuệ tâm các Phật tử nó sẽ phát triển. Và cái công đức đó, nó có thể vận chuyển hanh thông kể cả những cái bệnh hoạn. Ngay cả là mình nghĩ mình lo cho người khác về bệnh đó, thì bệnh nó không đến với mình. Nếu mà các vị nghe người nào bệnh, các vị nghĩa là tìm thuốc, hỏi thuốc giúp cho người ta, rồi lo cho người ta giống như chăm sóc cho mình rồi, thì bệnh nó chạy chỗ khác, nó không đến với mình. Còn nghĩa là cái gì mà mình nghĩa là mỗi lần cái gì mình cũng muốn giữ, các vị biết không, người ta giữ thuốc để làm gì? Đâu giữ thuốc thì phải uống thuốc là phải bệnh. Mà có nhiều người trời ơi, nghe nói thuốc cho tôi giới, nghe tôi nói thuốc gì cũng nói vậy, là cho tôi giới, tại vì tôi chuẩn bị bệnh rồi, chưa bệnh cũng xin lấy về để đó, để 2-3 năm coi lại, đúng quá hạn hết trơn rồi, mình đâu có bệnh đó đâu. Nhưng mà nghĩa là vì cái tâm sợ hãi, cái tâm này kia, cho nên vậy đó, thay vì vậy là mình phải đi cho người ta dầu hay cái gì, bất cứ gì mình cứ việc cho hết. Các vị biết hay cái gì mình cho ra rồi cuối cùng mình nhận lại những cái khác, mà cái mà mình sợ bệnh nó không bệnh. Còn mình muốn sợ, mình muốn giữ cái bệnh mình muốn trị bệnh mình á, riêng mình không á, thì cuối cùng mình sẽ mang cái bệnh đó. Cho nên chỉ có con đường duy nhất mà để chúng ta thấy rằng là sống vì người khác, làm những cái việc mà cái bằng rất là an ổn, rất là chân thật, thì cuối cùng trong đó chúng ta đạt được tuệ giác và đạt được sự thanh tịnh. Trong những ngày cuối năm, thầy chỉ muốn chia sẻ cho các vị điều đó, bởi vì trong khóa tu ở bên Pháp Bảo, thầy sẽ nói về cái chữ tâm và liên hệ đến những cái phần mà Đức Phật phân tích cái tâm của con người thế nào. Thì đây, cái chỗ mà mình thể hiện được đó là mình sống bằng cái sống cái tâm là chân thật. Cho nên nghĩa là mình như thế nào thì mình cũng có thể nói một cách như thế này. Thì cuối cùng cái vị trí và cái vai trò cũng như là cái sở đắc của mình nó sẽ thành tựu cho mình. Chứ mình không có đừng có vì mặt mũi của mình hay là sĩ diện của mình. Tội nghiệp cho người học trò Phật tử chúng ta. Các vị biết là Đức Phật là dạy những cái nguyên lý chính và những giáo lý chính là gì? Là phải vô ngã và phải phá chấp, phải không vô tướng, vô tạc. Mà khi chúng ta làm học trò là đệ tử Phật thì chúng ta lại nghĩa là không có không mà có, mà thích có tướng. Cho nên vì vậy mà có sĩ diện. Nhiều khi mình đi vô trong chùa mình cũng còn sĩ diện nhiều quá, tự mình làm cho mình bị khổ sở và tự mình làm mình bị phiền não. Cứ phiền não hoài chỉ vì hai gì? Tự ngã mà sử dụng. Trong khi đó cái vô minh nó phát triển chỉ có con đường duy nhất là chúng ta có tệ giác thì chúng ta mới có thể phá bỏ. Cho nên các vị xin học thuộc cái bài Bát Nhã, học thuộc thật kỹ rồi ngồi để cho nó, nghĩa là nó chạy từng ở trong cái tế bào mã của mình. Lúc nào mà các vị thấy rằng tất cả tứ đại là giai không rồi đó, rồi các vị mới thấy rằng là con người mình nó an ổn, nó tự nhiên, không có còn sợ ai nữa trơn, và cũng không có sợ sinh tử niết bàn nữa trơn. Lúc đó là cái dòng máu hay gọi là cái chất liệu Bát Nhã đó nó đã thấm đường hết trong con người chúng ta. Đó mới đúng cái từ gọi là cái bằng thấm tường vào. Thấm tường vào hay là thuộc những lời kinh, chứ không phải thuộc bài kinh là phải đọc kinh ro rồi ăn tương rồi nó tôi ăn chay bao nhiêu năm nay trời ơi đó, nó không phải như vậy. Cái mà ăn chay thật là nhiều và thấm bài kinh là lúc nào mà trong con người các vị nó như vậy, đối cảnh nó không có bị phiền não, không bị khổ đau, nhờ cái gì? Nhờ cái tuệ giác của họ. Thì hôm nay chúng ta chỉ nói về một cái ý nghĩ nữa là cái sự nghiệp mà cái hạt giống hay mình gọi là cái viên ngọc quý của Đức Phật trao chúng ta là gì? Là tuệ giác. Và chỉ có biết là chúng ta ai cũng có, ai cũng rất là giàu có, người nào cũng có cái tâm nói trơn, chỉ có là mình hà tiện, mình không dám sai và mình không có sử dụng đúng mà thôi. Thì mong mỏi rằng cái đạo tràng của chúng ta, các Phật tử cũng vậy, mỗi ngày mỗi được tiến bộ, mỗi ngày mỗi được tinh tiến, và đừng có nhìn người ta qua cái hình thức bên ngoài. Nếu mà các vị đánh giá người ta qua hình thức bên ngoài, thiếu sự trân trọng, đôi khi cái nhân quả đó sẽ làm cho chúng ta bị thất bại rất là lớn, đổ vỡ. Cho nên cầu nguyện chư Phật chỉ gia trì cho các vị luôn luôn tuệ giác, được dồi mài, được sáng suốt để nhập, để ngộ, để nhập, tức là sống với cái tri kiến đó. Lúc đó mình mới cảm thấy mình là Phật tử. Phật tử là ngon lành. Ngon lành là sao? Là không có gì hết. Nó vậy đó. Tu là gì? Không có tu gì hết. Tu mà không tu gì hết thì mới là tu. Chứng mà không chứng gì hết mới là chứng. Còn nếu chứng mà có là nổi chứng. Đó, nói thật là như vậy đó. Thật là thiền là nói đúng vậy đó. Người nào nó tu mà nói rằng, bởi vì chúng ta đọc Bát Nhã đấy rằng là vô gì? Vô hữu, vô sở đắc mà. Tất cả từ vô minh diệt, vô minh tận, nãy chỉ vô sở hữu. Tất cả phải mình phải thấy được cái ý nghĩa của nó thì lúc đó các vị thấy mình tự tại. Cho nên nếu bây giờ người ta khen mình câu mình cũng cảm thấy mình sung sướng, ta chê mình câu mình cũng thấy mình buồn. Nó tôi vậy mà người ta nói tôi vậy, tôi vậy mà bà nói tôi vậy, ổng nói tôi vậy là mình xấu sang, mình cảm thấy mình bị nghĩa là xúc phạm. Rồi ví dụ như tôi vậy đó mà kêu bằng cũng vậy mà cho tôi ăn vậy, cho tôi ngồi vậy, là tất cả những cái gì đó đều trở thành một cái phải sắp hàng á, thì cuộc đời mình không bao giờ giải quyết hết được cái sinh tử của mình đó. Đó, cho nên xin mong rằng các Phật tử ai cũng học Phật cũng thấy rằng đó là đừng có tự hào nghĩ rằng mình tu là nó được cái gì. Vô sở đắc tức là không có được gì hết trơn á, không được gì á thì mới gọi là tu. Có nhiều người nói là mình đi chùa mấy chục năm được gì, bởi vì đâu phải là chỗ bán buôn bán, đâu phải là chỗ kinh tế, mà cũng đâu phải là cái chỗ business để mà mình làm ăn cho được gì. Nếu người nào mình đi chùa mấy mươi năm không có dính một gì trơn thì người đó là được vô sở đắc, không có gì hết. Người nào mà vô sở đắc á thì người đó mới có thể đạt được cái tuệ giác. Còn nếu mà nói tôi được cái này, tôi được cái kia, tôi được chức vụ, tôi làm cái này, tôi làm cái kia, tôi thành tựu này, tôi có bao nhiêu phước báo, tất cả các đó đều là nghiệp báo của các vị hết, là thị phi hết, là rác rưới hết. Đó là đúng nghĩa của Đại Thừa. Hôm nay cũng mong muốn các vị vài cái điều, những lời cuối năm thì chia sẻ với các vị thấy rằng chúng ta học Phật nên nâng cao cái trình độ và nhận thức của chúng ta, chứ chúng ta không nên nhìn vào hình thức, kể cả việc đó là tụng niệm cúng kiến hay là hình thức thế nào, mà quan trọng nhất là các Phật tử có được sự hiểu biết chân thật về tuệ giác của mỗi người. Cầu nguyện cho cái hạt minh châu này nó sáng trong tâm thức của mỗi vị. A Di Đà Phật. Cũng nào nữa,
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành